Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và một câu hỏi kế tiếp thì chúng ta sẽ hãy lắng nghe của một sư cô mà không biết sư cô nào. Chúng ta sẽ đọc cái này rồi mới biết được sư cô nào. Chúng tôi hay chọn mặt gửi vàng lắm. Ở đây thì hơi dài thì chúng tôi sẽ tóm tắt lại. Con đã nghe Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng giảng về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan, nhất là phần báo hiếu công ơn cha mẹ. Con rất lấy làm tâm đắc và về cái ý của Hòa Thượng. Nhưng mà Hòa Thượng nhờ tu lâu năm nên có thể nghe được cái tín hiệu, coi như là ý muốn nói là cái tâm linh của Hòa Thượng cảm nhận được cái tín hiệu của Cửu Quyền Thất Tổ cha mẹ hiện đang ở thế giới nào, cũng như là sống trong cõi nào, vân vân. Đồng thời cũng hiểu được là Cửu Quyền Thất Tổ nương theo đó mà tu hành. Riêng con là người Phật tử, đại khái nói là Hòa Thượng đạo cao đức trọng, thì có thể làm được, nghe được tiếng nói của Cửu Quyền Thất Tổ, hoặc là hiểu được những cái tín hiệu, vân vân. Nhưng mà đối với chúng con là cái người không có tu được nhiều, không tu được nhiều, còn đang tu tập công đức phát bồ đề tâm của chúng con đâu được bao nhiêu, thành thử không thể biết được Cửu Quyền của con hiện đang ở đâu. Con thấy khoan lo lắng lắm. Quý vị mà thấy được Cửu Quyền Thất Tổ mà ở đâu thì chúng tôi chết tại chỗ luôn. Kính xin quý giảng sư giúp ý kiến cho con. Nếu trong trường hợp Cửu Quyền Thất Tổ con chưa được siêu thì chúng con làm chê tăng, thỉnh quý thầy thỉnh quý thầy chân tu Cửu Quyền con có thật sự siêu không? Xin cảm niệm công đức quý vị. Ở đây thì muốn nói rằng cái vấn đề mà làm sao mình biết được Cửu Quyền Thất Tổ mình siêu thoát. Cái thứ hai là nếu giả sử biết chưa siêu thoát thì việc trai tăng cúng dường như thế thì Cửu Quyền có được siêu thoát không? Xin sư cô, sư cô nào rồi ta? Mình coi có sư cô nào. Mời sư cô Thuần Liên đi phải không ạ? Sư cô Thuần Liên nãy có giảng chưa? Rồi hả? À rồi hả? Vậy thôi lỡ rồi thôi mời cô luôn đi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đúng là người ta nói một câu rất là hay: Trung Nguyên ngày hội Vu Lan, bến giác chiều xưa sống đạo ngàn. Những ai là những là kẻ mang ân trọng, đều vận lòng thành đón Vu Lan. Tức là nhớ về cha và mẹ nhiều đời, và nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục trong đời này và vô lượng kiếp về sau. Vì vậy mà quý vị đang vận lòng thành, đang hồi tưởng, đang tìm cách để mà cứu cha mẹ, mà thương tưởng để trả ơn. Đó là điều con trò rất là quan hỷ, và xin quý vị xin một tràng pháo tay thật là lớn để mà tán dương công đức của quý vị.
Chắc xong này tay chúng các vị là đau đỏ hết trơn.
Trong một cách theo Hòa Thượng á, thì quý vị nói nhờ công đức tu hành với cái tâm thanh tịnh thì có một cái linh tính thì biết được cha mẹ Cửu Quyền Thất Tổ của mình siêu thoát hay không. Thì quý vị thì đang băn khoăn, cái năng lực tu tập của mình còn yếu thì không biết cha mẹ mình đang đi về đâu, phải không? Vì vậy mà quý vị này hỏi á, là con tác pháp cúng dường, thỉnh các bậc chân tu làm như vậy thì có được siêu thoát hay không. Thì theo con trò nghiên cứu, theo tìm hiểu kinh Phước Thí, tìm hiểu về kinh Phước Thí mà con trò không nhớ rõ là một cái vị vua đó phải là vua A Xà Thế không? Không, mà hình như là vua A Xà Thế đó. Có cái gì thì để quý vị đính chính lại ha. Thì một hôm á, là vua A Xà Thế đó đang đi dạo trong cái cung điện thì có một cái bóng đen nó xẹt qua. Thì vua A Xà Thế mới nói là ai đó, ai đi ngang qua đó. Thì một cái loài ngạ quỷ nói là ta là loài ngạ quỷ, đang nghe tin thân quyến của chúng tôi đang làm phước ở một nơi, vì vậy mà chúng tôi đến đó để chờ hồi hướng, thân quyến hồi hướng cái phước báo. Thì cái vị vua này mới nói, nếu mà nhà ngươi nhận được cái phước báo hãy đây là đến đây, trở lại đây và chứng minh cho tôi biết là quý vị đã hưởng được phước báo hay không. Thì cái vị ngao quỷ này đến đó, và khi giả sử như trong mùa tháng 7 này á, là thân quyến của quý vị trong vô lượng kiếp á, người ta rất là trông chờ. Một có là bởi vì cái phước nó sanh ở 10 yếu tố: bố thí, trì giới, cung kính, thiền định, giúp đỡ, tùy hỷ, hồi hướng, thuyết pháp, thính pháp và chánh kiến. Thì cái phước nó sanh ra 10, quý vị muốn tạo phước và để dựa trên nền tảng là 10 cái yếu tố đó. Nếu quý vị có năng lực tu tập thì khi mà đến đó thì cái vị ngạo quỷ đó, giả sử như quý vị đang chẩn thí gạo cho người nghèo à, mà cái phước nó muốn trọn vẹn thì nó phải hồi đủ 3 yếu tố. Hồi đủ 3 yếu tố tức là vật thí phải trong sạch. Nên ở trong kinh có cái đoạn hay nói là của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Tức là đầu tiên phải nghề nghiệp chân chánh, đưa đến sự nuôi mạng chân chánh và đưa đến cái vật thực chân chánh. Cái yếu tố vật thực chân chánh là gọi là cái của thí, gọi là trong sạch. Đó là cái rất yếu tố rất quan trọng. Yếu tố thứ hai nữa là người thọ thí phải có giới đức. Mà cái giới đức, cái cấp bậc cao hay thấp là cái phước thí nó tùy thuộc vào cái người thọ. Cái cấp bậc nó nhiều hay ít là cái người thọ thí. Giả sử như ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nó có nói là nếu chúng ta bố thí cho người không giữ giới không bằng một giới, mà cho người nhiều một giới không bằng năm giới, mà cái giới đức càng cao. Và nếu một người chứng quả Tu Đà Quần không bằng từ chứng quả A-la-hán, thì cái cấp bậc càng cao mà không bằng là cái người không còn biết phân biệt là người thọ thí hay là nhận thí. Nó đến cái cấp bậc thanh tịnh càng cao thì cái công đức của quý vị nó càng lớn. Vì vậy thứ nhất là cái vật thực trong sạch, thứ hai là người có cái giới đức. Cái giới đức càng thanh tịnh và cái giới đức càng cao thì cái phước nó càng lớn. Điều thứ ba là cái tâm cung kính đa trong khi mà tác pháp cúng dường. Tức là chúng ta phải nó hoàn hảo cả ba giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Giai đoạn đầu gọi là tác ý thiện tâm trong sạch ban đầu, tức là chúng ta phải dùng cái vật thực và cái nghề nghiệp chân chánh và có cái sự chuẩn bị chu đáo trước. Thứ hai là đang khi cúng dường thì chúng ta phải có cái tâm cung kính tuyệt đối. Nếu chúng ta thiếu cái sự cung kính là trong cái nghiên cứu mà bên kinh Phước Thí á, nếu chúng ta cung bố thí mà không có tâm cung kính thì sau này chúng ta sẽ nhận được cái quả là giàu sang, lời nói không có hiệu lực. Và thứ hai nữa là chúng ta cái tướng đẹp mà tướng không có duyên. Vì vậy mà chúng ta cung trong khi tác pháp cúng dường cho chư tăng hoặc là bố thí cho một người nào đó, chúng ta phải thể hiện cái tâm cung kính. Vì vậy mà muốn được sự tác pháp cúng dường hoặc là bố thí cúng dường trọn phước báo cho bản thân mình, là sau này chúng ta giàu sang mà lời nói có hiệu lực, tướng xinh đẹp mà dễ thương, và đồng thời thân quyến của chúng ta hưởng trọn vẹn phước báo đó, thì chúng ta phải đầy đủ ba yếu tố. Thứ nhất là vật thực chân chánh, tức là của thí chân chánh bằng nghề nghiệp chân chánh. Thứ hai là sự cung kính. Thứ ba là người thọ thí tùy theo cấp bậc giới đức trong sạch ở mức độ nào thì chúng ta sẽ nhận được cái phước báo cấp độ nhân lên cấp bấy nhiêu đó. Thì như vậy mà trong mùa Vu Lan này, nếu chúng ta tìm được những cái hội chúng có giới đức, có năng lực tu tập nhiều, có đạo hạnh nhiều, thì cái phước báo của quyền thất tổ của chúng ta sẽ hưởng được rất là lớn. Thì vị ngà quỷ đó đến và hưởng được rất là ít và báo trở lại báo với vị vua: tôi bực cho một cái vị tỳ kheo ác tăng đã không đủ giới đức, bởi vì thân quyến của người này là một nghề thợ săn. Người nghề thợ săn đó là nghề nghiệp không chân chánh, cúng cho một vị tỳ kheo không hoàn hảo giới đức. Vì vậy mà cái vị này thay vì họ từ cái loài ngạ quỷ mà cũng như là bà mẹ của một Kiền Liên là bà Thanh Đề, từ nhờ cái chư tăng đồng tâm hiệp lực chú nguyện và giới đức thanh tịnh. Vì vậy trong cái ngày Vu Lan đó bà giảng sanh tịnh độ luôn về chư thiên. Nhưng mà cái do cái vị này là đồng tiền không chân chánh tạo ra thọ thí không chân chánh, cộng một cái vị tỳ kheo không có giới đức. Vì vậy mà cái vị này đến đó, siêu được từ cái loài ngạ quỷ đến cái đòi mà phi nhân thôi. Bởi vì phi nhân rồi mới đến chư thiên. Vậy mà đến báo cho ông vua: tôi chỉ hưởng được một nửa phước báo, bởi vì gia đình tôi làm nghề nghiệp không chân chánh, tạo ra vật thực không chân chánh, vị tỳ kheo không trọn giới đức. Vì vậy mà tôi hưởng có được một nửa thì vị này mới khởi lên cái tâm không hoan hỷ luôn. Thay vì siêu sanh tịnh độ thì trong mùa Du Lan này, con chờ còn mong làm sao quý vị có sự tác pháp cúng dường trước khi cúng dường, đăng khi cúng dường và sau khi cúng dường hoàn hảo cả ba giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Và sau khi chúng ta cúng dường xong, dù một vị tỳ kheo đó không giới đức hay không, mà chúng ta cúng là cúng để tôi cúng cho chư tăng, tăng là tăng bảo chung ở một cấp độ nào đó với tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ hoàn hảo. Chúng ta đừng có cái khởi lên cái tâm nuối tiếc hoặc là hối tiếc hoặc là không hoan hỷ đang khi cúng dường, ai đó chọc mình, ghẹo mình, sân mình chi gì đó, thì chúng ta khởi lên cái tâm sân ngay cái giai đoạn giữa thì tâm nhiễm ô xảy ra thì phước báo không trọn vẹn. Nếu sau khi cúng dường chúng ta làm một cái người bạn, người bè hoặc là một vị chư tăng nào xài đồng tiền không chân chánh, di động hoặc là chạy xe đời mới hay cái gì đó mà chúng ta không quan hệ, chúng ta khởi lên một cái tâm gì đó gọi là tâm nhiễm ô ở giai đoạn cuối khởi lên thì chúng ta cũng không tròn phước báo. Vì vậy mà con chờ cầu mong làm sao quý vị muốn hoàn hảo cho của quyền thất tổ và bản thân trong đời, trong khi mà tạo phước trong mùa Vu Lan báo hiếu này thì bằng đồng tiền chân chánh và trong khi đang cúng dường với cái tâm cung kính tuyệt đối và sau khi cúng dường quan hệ với cái phước báo mình làm mà cả ba giai đoạn đó mà với cái tâm hoàn hảo thì quý vị của quyền thất tổ quý vị có thể là rất là vui, có thể là ngày đó mà gặp một cái hội chúng chư tăng, nhất là mùng 10 tới đây mà chư tăng cụ võ 24 quận huyện này đến đây thì không nhiều thì ít, chắc phước báo quý vị gieo chắc là rất là lớn. Thì con chờ cầu chúc làm sao mà ngày mùng 10 này mà quý vị tùy hỷ tùy tâm mà cúng dường thì thân quyến hiện tại là quý vị được ăn vui rồi đó. Thứ hai là thân quyến của quý vị trong nhiều đời nhiều kiếp nhờ cái phước lực của nhiều chư tăng thanh tịnh thì ngày đó có thể là thân quyến của quý vị có nhiều người được giảng sanh tịnh độ. Cầu mong quý vị trong mùa Du Lan báo hiếu này hoàn hảo cả ba giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối và cố gắng bằng đồng tiền chân chánh và sự cung kính tuyệt đối và quan hệ với phước báo mình làm để trọn vẹn phước báo hồi hướng cho của quyền thất tổ. Cầu mong tất cả thân quyến của quý vị hưởng được cái phước báo quý vị gieo tạo trong mùa này mà luôn được giảng sanh tịnh độ trong mùa tháng 7 năm Đinh Hợi này. Xin cầu chúc quý vị.
Đúng là tăng ni trẻ, hễ mà giảng sư mà đúng cái là ra cái pháo, không tu ngào ào rất là lưu loát. Xin cảm ơn cái sự trả lời của sư cô Thuần Liên. Và ở đây thì có hai câu hỏi thì nó hơi gần giống nhau, tôi sẽ gạp lại thành một ý để quý vị lắng nghe. Câu hỏi này liên quan đến vấn đề cái hiếu, nhưng mà xử sự trong gia đình như thế nào để tròn cái hiếu của một người con. Tôi xin đọc. Kính thưa thầy, hồi sáng con được nghe thầy giảng về đạo hiếu. Con đã hiểu được ý nghĩa của hai chữ thiêng liêng ấy. Quý vị hay biết hai chữ thiêng liêng là hai chữ nào không? Hả? Đạo hiếu nè. Nãy giờ đọc chắc nhìn tôi à, không có nghe phải không ạ? Nhưng con còn có một điều làm con phân tâm không biết phải làm sao, mong quý thầy hóa giải cho chúng con làm tròn đạo hiếu như thế nào. Hãy nghe. Ba mẹ con đã chia tay hơn 10 năm qua. 10 năm qua ba con có gia đình khác, có nghĩa là trao thân gửi phận cho người khác đó, văn chương chút vậy đó. Mẹ con ở vậy nuôi mấy chị em con khôn lớn, mọi chuyện đang êm ấm thì ba con về quê chơi và có những lời lẽ không hay về mẹ con làm cho con rất buồn lòng. Mẹ con nghe được cũng rất buồn, là một người con có trí biết khuyên mẹ đừng buồn vì mẹ luôn có các con ở bên mẹ. Còn về phần bố thì con không biết phải làm sao, kính mong quý thầy ban bố cho con một lời khuyên để gia đình con có cuộc sống an lạc. Câu thứ hai, hiện giờ con là một Phật tử được nghe Chư Tôn Đức dạy cách báo hiếu cho ông bà cha mẹ. Hiện giờ con cũng thực hiện theo lời dạy của quý thầy, làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo. Con thiết nghĩ tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn thành Phật thì phải làm tròn đạo hiếu, nên con cố gắng hết sức báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng ngặt một nỗi, không hiểu sao con sinh ra trong một gia đình bất hạnh, cha mẹ con không có hạnh phúc, nên khi con báo hiếu được cha thì mất mẹ, được mẹ thì mất cha. Có nghĩa là được lòng mẹ thì mất lòng cha, và được lòng cha thì mất lòng mẹ, chứ không phải là báo hiếu cho cha rồi mẹ bị mất là không có. Đúng không ạ? Cái này là cái câu hỏi đó. Thì về mặt tâm lý thì hồi nãy giờ có sư cô Thuần Liên, bây giờ xin trân trọng giới thiệu quý vị một tăng trẻ cũng đầy tâm lý mà giọng rất là êm ả. Để biểu lộ được cái trạng thái này thì xin mời Đại Đức Thiện Trí sẽ trả lời hai câu hỏi này trong vòng 7 phút. Xin mời Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Thì nghe qua hai câu hỏi cũng hết sức là dễ thương, rất là xót xa. Chính là một cái nỗi niềm của một người con đang sống trong một cái gia đình đang êm ấm, người cha lại bỏ ra đi theo tiếng gọi của con gì? Con tim. Cách 10 năm rồi, người mẹ ở dậy nuôi 7 chị em khôn lớn. Đây là điều tuyệt vời. Sau đó người cha trở về, nói những lời không hay làm cho mẹ buồn. Cũng may thay là người Phật tử này hiểu được chút đạo, khuyên mẹ đừng buồn vì đã có mấy chị em con kế bên để chia sẻ. Và một câu hỏi thứ hai, nó cũng không ngoài ý nghĩa này. Một người Phật tử thuần thành hiểu đạo, nhưng trớ trêu thay sinh vào trong một gia đình không được hạnh phúc, cho nên người con này được nghe quý lời của quý thầy dạy bảo, cho nên cũng phải thực hiện được cái đạo hiếu. Mà như sáng nay Hòa Thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng Pháp đã dạy, cũng như nãy giờ cũng được Thượng Tọa Thích Nguyên Thiện cũng như là quý chư Tôn Đức đã giải thích cho quý vị, mà nhất là như sư cô Thuần Liên dạy về cách báo hiếu, đó là hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh và hiếu đạo. Quý vị đã làm tròn được đạo hiếu đó rồi, chúng tôi thấy là tuyệt vời. Nhưng một nỗi quý vị nói là khi trả hiếu được cho cha thì mất mẹ. Vì khi mà trả hiếu cho được cho cha, làm tròn bổn phận với cha, thì người mẹ lại không thích. Mà khi trả hiếu với mẹ thì cha lại không thích. Cái này là một nỗi oan gia. Thì câu hỏi này chúng tôi phân định ra. Xin thưa quý vị, phải phân định đạo Phật nó có ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy thì cha với mẹ của quý vị đó đến với nhau, đó là quá khứ. Hiện tại là quý vị là người Phật tử. Chúng tôi tin chắc rằng hiện giờ quý vị sẽ có con, đó là thế hệ tương lai. Như vậy thì cha với mẹ mình đúng là vô oan trái, bất thành phu phụ. Bởi vì cha với mẹ mình đến với nhau là vì oan trái, cho nên phải chia tay. Rồi gia đình này thì cũng như vậy, cho nên chính là cái sự oan trái đó. Như vậy thì hiện giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta làm một người Phật tử được quý thầy đã dạy cho rồi, thì quý vị phải thực hiện cái đạo hiếu mà được quý chư Tôn Đức đã dạy quý vị. Đây là một điều chúng tôi cũng hết sức là khen quý vị. Bởi vì sao? Chúng ta trả hiếu cho cha thì mất mẹ, nhưng trả hiếu cho mẹ thì không được lòng cha. Bây giờ chúng ta phải làm bổn phận của mình. Để làm chi vậy? Để rồi chúng ta tạo cho con cái mình nữa, cái thế hệ sau. Cho nên có câu rằng: hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi, bất tính đảng khang thiềm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất say gì. Có nghĩa là mình hiếu thuận với cha mẹ mình thì con mình nó sẽ hiếu thuận lại. Chẳng tin hả? Ra xem ở ngoài kia, ngoài mái hiên đó, dột nước trước sau, đâu thì dột nước sau, sau đó. Cho nên nếu chúng tôi giảng thì kể cái câu chuyện mà ông già ăn, ăn có muỗng dừa đó quý vị. Nhưng mà thôi, vậy không có thời gian, cho nên chúng tôi chỉ nhắc quý vị để hiểu thôi. Chính là cái luật nhân quả. Cho nên quý vị, hiện tại là mình là người Phật tử, nghe được quý thầy dạy như vậy, chính chúng ta làm tròn cái đạo hiếu của mình thì sau này con cái nó sẽ làm tròn đạo hiếu với ta. Mình trả ơn cho cha cho mẹ vì cha mẹ công ơn như trời biển. Chúng ta đừng nghĩ về cha, đừng có nghĩ là à, cha thế này thế kia rồi chúng ta không trả hiếu, hay là mẹ bước bước nữa chúng ta không trả hiếu. Như vậy thì chúng ta chưa tròn chữ hiếu. À, mà chúng ta phải làm một con người con, làm tròn bổn phận. Vì sao vậy? Cái câu mà quý vị nói là đã làm tròn bổn phận một người Phật tử, chúng tôi thiết nghĩ à, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật đó. Muốn thành Phật phải làm tròn đạo hiếu. Chúng tôi có câu thế này: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bắt tu, tiên đạo viễn hỷ. Có nghĩa là muốn tu đạo tiên, đạo Phật, đạo Thánh, trước tiên phải tu cái đạo làm người. Thì đạo làm người thì phải làm tròn cái bổn phận đối với cha mẹ, với ông bà. À, muốn tu đạo tiên, đạo Phật thì trước tiên phải tu cái đạo làm người. Cái đạo làm người mà không tu, xin thưa quý vị, đạo tiên, đạo Phật cũng xa vậy. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị làm tròn cái đạo hiếu đối với bổn phận của một người con, đối với ông bà, cha mẹ. À, cho nên trước khi dứt lời thì chúng tôi nhắc lại một cái câu thế này: hễ mình hiếu với mẹ cha thì con sẽ hiếu với ta tức thì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con thảo làm gì uổng công. À, như vậy thì quý vị nên trả hiếu cho cha cho mẹ, để mà sau này lỡ mộc dục tịnh như phong bất đình, tử dục dưỡng như thân bất tại. Hiện giờ cha mẹ mình còn sống, mình trả hiếu đi, đừng nghĩ là nói à cha mình thế này thế kia gì hết. Cho nên trước khi dứt lời, hôm nay cũng là ngày mùng 7 rồi, có trăng rồi, mà quý vị cũng thường hay đến đây niệm Phật, trước khi dứt lời tôi xin tặng quý vị một bài thơ: đêm trăng sáng mẹ đi chùa Phật, con vô tư nắm tay mẹ tươi cười, trầm hương ấy bây giờ còn phượng phất, niệm Di Đà con nhớ mẹ không nguôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị thấy không, tôi chọn mặt gửi vàng, tôi là thầy tướng mà. Cho nên là quý sư cô có văn thơ thì tôi cũng chọn một cái người có tài năng văn thơ để diễn đạt cho quý vị thấy được là tăng trẻ, ni trẻ của chúng ta là vậy đó. Rất nhiều điều mà chúng ta sẽ còn nhìn thấy ngạc nhiên nhiều hơn. Và xin trở lại vấn đề, một cái câu hỏi rất là thực tế mà rất là dễ thương ở trong này. Thật sự nó là ngôn từ nhưng mà cái tư tưởng rất là dễ thương. Tôi xin đọc câu hỏi này. A Di Đà Phật, bạch thầy, cha con mất đã lâu, lúc ấy nhà nghèo nên không có gì lo cho cha. Nay anh em đều khá giả, em con muốn mua nhà, xe, vật dụng, đốt, gửi cho cha con. Nãy trúng đề của tôi rồi ha. Con cản nhưng không được, đành phải nói như thế này. Cha lớn tuổi rồi, không thể chạy xe được. Sao mà người sống biết được ở dưới rõ ràng hay thiệt ha. Ngoài ra không biết giải thích cách nào, xin thầy giải thích hộ cho con. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trên bàn thờ cha con có hát nhạc Phật giáo được không? Hình như cha của con là ca sĩ hay là ham, coi như là ham về nhạc Phật giáo hay sao á. Thì tôi sẽ xin trả lời câu hỏi này. khóa tu lần trước thầy Chí cầu mồi á. Xin cảm ơn thầy. Lần trước tôi có nói về vấn đề vàng mã đốt quá có vẻ mà, thì hôm nay lại tái lại thì tôi xin giải thích sơ thôi. Khi xưa chúng ta nghèo, mà khi cha chúng ta còn sống chúng ta nghèo, không có đủ điều kiện phụng dưỡng cho cha, cho nên chúng ta không có gì là bất hiếu cả, bởi vì không đủ điều kiện. Khi nào chúng ta đủ điều kiện mà chúng ta không phụng dưỡng thì chúng ta mới là người bất hiếu. Bây giờ cha mất rồi, anh em làm ăn khá giả, bây giờ muốn báo hiếu cho cha thì mua nhà là lầu xe hơi rồi vàng dòng châu báu hộp xoàn hay gì đó đốt gửi xuống cho cha như vậy. Mà người chị thấy như thế thì cảm thấy là không được mới cản, nhưng mà đành giải thích. Còn khó hiểu hơn nữa, cha lớn tuổi rồi không chạy xe được, thì ở đây là chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được ở cõi âm thế nào, cõi dương thế nào, đúng không ạ? Thì tôi sẽ xin giải thích câu này. Thật ra mà nói, cái hiếu của chúng ta khi còn hiện tiền chúng ta báo hiếu đó là điều tốt, nhưng mà khi cha mẹ mất thì chúng ta cũng vẫn báo hiếu bằng những cách như nãy các thầy các cô ở trong đoàn giảng sư chúng ta giải thích. Chúng ta có thể làm chay tăng cúng dường, chúng ta có thể bòn phước, chúng ta có thể làm lành lánh dữ, chúng ta có thể nhờ sức chú nguyện của chư tăng một cách thành kính và những bậc chân tu hồi hướng công đức cho hương linh của chúng ta để mà giải thoát. Đó là cái hiếu của người con của chúng ta. Phật tử vừa báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền, mà khi cha mẹ quá vãng chúng ta cũng phải thực hành cái hạnh hiếu như luật của đạo Phật chúng ta đã chỉ dạy. Còn bây giờ nếu chúng ta cần thì chúng ta nên làm những cái việc bố thí cúng dường để cầu phước, không nên mua nhà lầu xe hơi vật dụng để đốt gửi cho cha, thì thật sự cha không nhận được. Bởi vì trong luật Phật 49 ngày là hương linh sẽ đi theo nghiệp lực của mình. Nếu giả sử người làm thiện sẽ sanh về cõi thiên mà cõi trời thì làm sao mà đốt, và những cái vấn đề mà của vật thế gian thì người ta sẽ không hưởng được. Cho nên giống như là vật thật của thế gian chúng ta, các vị chư thiên Bồ Tát mà nhìn tới vật thật của chúng sanh chúng ta ăn á, giống như là chúng ta nhìn thấy con gà, con heo ăn cám, ăn thức ăn nó như thế, cái cấp độ như vậy. Cho nên nếu giả sử cái người này mất mà đã được sanh thiên thì dạy gì chúng ta phải mua tiền đốt vàng mã để mà gửi cho cha được. Cõi trời nó giàu sang hơn mình ở đây, đúng không ạ? Cho nên cái đó là điều vô lý, chúng ta không nên làm. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta mua vàng mã như thế đốt thì ở chỗ nào để quý vị gửi, chỗ nào là bưu điện cho quý vị gửi? Không có, đúng không ạ? Đốt quá thì nó tan theo mây khói, thì làm sao mà cha mẹ cái người chết có thể hưởng được? Điều thứ ba nữa là chúng ta cao 1m7, 1m6, 1m5, căn nhà chúng ta có bay lớn gì, cha mình làm sao mà chui vô được? Mà thể chui vô bước cái là toàn nhà bằng giấy không mà nát hết rồi làm sao? Huống hồ chi chúng ta đốt tan nát hết rồi thì làm sao mà có nhà hình thức để mà ở dưới âm phủ cho người cha mình nhận được? Cho nên cái này là chúng ta phải nên ý thức lại. Đồng tiền khó kiếm, chúng ta nên cầu phước bằng cách bố thí cúng dường, tạo điều phước thiện, cũng như là giúp cho người nghèo, những trẻ em mồ côi, khuyết tật, những người học sinh nghèo. Bất cứ một cái lãnh vực gì chúng ta làm thiện được hồi hướng cho cha, đó là cái cách báo hiếu tốt nhất. Không nên đốt vàng mã, bởi vì mãi mãi người chết không nhận được. Chúng ta đừng tưởng rằng ở trên này xài đô la thì ở dưới có đô la âm phủ. Cái đó là cái để làm giàu cho những nhà kinh doanh. Phải không ạ? Chúng ta hiểu đạo thì chúng ta không phung phí được. Bởi vì ai là người xuống địa ngục mà biết được ở dưới địa ngục có xài tiền đô la? Không ai có. Cho nên chúng ta có một cái chánh kiến một chút là không nên đốt vàng mã, bởi vì cái đó là không thực tế và đạo Phật cũng không dạy chúng ta. Câu thứ hai là trên bàn thờ cha con có hát nhạc Phật giáo được không? Thật sự trên bàn thờ, cho dù bàn thờ vong linh, hương linh của thân mẫu chúng ta, thân phụ, cũng như bàn thờ Phật, chúng ta chỉ nên để cái băng niệm danh hiệu Phật là hợp nhất, không nên để cái nhạc Phật giáo, cho dù đó là nhạc Phật giáo. Phải không ạ? Nhạc á thì làm cho con người có giải trí tâm tư, nhưng mà câu niệm Phật á là làm cho đoàn thờ nó trang nghiêm hơn và nó hợp với lại những người ở những vị hương linh hơn. Ví dụ như chúng ta thờ ông bà chúng ta, chúng ta có thể bật cái băng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, phải không? Hoặc là niệm khi mà chúng ta thờ Phật, chúng ta có thể niệm danh hiệu Bổn Sư, Quan Âm hay là Địa Tạng, tùy theo là bằng Phật đó, thờ Phật, Địa Tạng, Di Đà hay Quan Âm Thế Chí, Bồ Tát vân vân. Thì cái đó là cái chứ không nên là để nhà Phật giáo. Đó là hai câu này tôi xin chia sẻ cho quý vị để quý vị có nhờ nhìn thấy rõ ràng được. Không nên đốt giấy tiền vàng mã, mặc dù đó là cái hình thức của thế gian, mà chúng ta biết rằng vong linh sẽ không hưởng được những vấn đề này. Còn tại sao mà vong linh, chúng ta nằm mơ thấy vong linh về kêu than khổ, thì xin quý vị hẹn lại lần khóa tu sau sẽ giải tiếp thích tiếp cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Một câu hỏi kế tiếp chúng tôi xin đọc kết hợp thành hai câu. Chữ hiếu phải được quan niệm như thế nào? Và việc báo hiếu được thực hiện ra sao đối với một người con đã bị cha mẹ bỏ rơi, cho một người khác nuôi từ lúc lọt lòng, không một chút thương xót, và trong lòng người ấy luôn mong muốn được biết cha mẹ ruột của mình, và luôn nghĩ cha mẹ ruột quá nhẫn tâm khi vất bỏ mình. Câu hỏi thứ hai. Con biết là chữ hiếu trong đạo Phật rất là quan trọng, nhưng trong hoàn cảnh của con thì rất khó xử. Mẹ con đã bỏ con từ nhỏ, con phải nhận sự thương xót của dì, của cậu nuôi con khôn lớn. Nay con nhờ nương theo Phật Pháp, biết được chút đỉnh chữ hiếu trong đạo Phật, nên rước mẹ con về nhà phụng dưỡng, nhưng mẹ con không biết thương con, luôn luôn dùng những lời lẽ không đẹp đối với con, nên con rất buồn. Kính xin quý thầy từ bi chỉ dạy cho con phải làm cách nào để báo hiếu. Con đã in nhiều kinh sách để hồi hướng công đức cho mẹ con, nhưng con thấy mẹ con chưa được chuyển nghiệp. Kính mong quý thầy thương xót hoàn cảnh của con, ban cho con vài lời khuyên. Và câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Nghiêm Bình sẽ trả lời trong 7 phút để đáp ứng yêu cầu hai câu hỏi này. Xin cảm ơn thầy Nghiêm Bình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể các Phật tử. Xuyên suốt khoảng 4 tiếng đồng hồ trôi qua, và các Phật tử đã nghe các câu trả lời để làm thỏa mãn nỗi khổ niềm đau tâm tư nguyện vọng của các Phật tử. Và cũng là một câu hỏi trong đạo làm con, trong chữ hiếu, thì câu hỏi này nó cũng giống cái nỗi niềm của những Phật tử thầy Thiện Trí cũng đã vừa giải thích, nhưng mà ở đây nó xót xa hơn một chút nữa là cái nỗi niềm của một người con khi đã bị bỏ rơi, nhưng mà khi đến với đạo Phật, khi nghe pháp của chư Tôn Đức Hòa Thượng đã thấm nhuần tâm, đã hiểu, đã ngộ được cái chữ hiếu, quên đi, gạt đi cái nỗi niềm bất hạnh bị mẹ bỏ rơi, nhưng mà vẫn rước mẹ về nuôi. Đây là một cái tinh thần rất là xúc động, một cái tinh thần phải nói là vượt qua cái rào cản tâm lý uất hận trắc trở trong cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì một người con bất hiếu với cha mẹ, bỏ cha mẹ, thì cha mẹ không bao giờ buồn hận bằng khi cha mẹ mà bỏ con cái, thì con cái nó hận dữ lắm, uất hận dữ lắm. Thì khoảng mấy năm trước tôi có một người Phật tử hỏi: con rất hận cha mẹ con, hận con như thế nào? Thì Phật tử nói thì xua đuổi và hất hủi con. Rồi bây giờ con thành danh, con học hành, thì con cảm thấy con quý thầy con hơn, con quý những người thân con hơn là cha mẹ. Thì tôi lại nói rằng: ai tạo cậu ra? Trong cái tận cùng sâu thẳm tâm linh của chú, đây là cái nghiệp lực của mình. kiếp trước mình gieo nhân gì mà bây giờ cha mẹ mình bỏ rơi mình. Về trạng thái tâm lý thì cái tính, cái nghiệp tính thì ba mẹ hiện tại bỏ mình là đó là cái nghiệp của cái nhân quả xấu, cái lỗi riêng cá nhân của cha mẹ. Còn cái nghiệp riêng của mình, kiếp trước mình gieo nhân gì, tại sao những người con khác người ta không có bỏ rơi mà tại sao mình lại bỏ rơi? Mình quán được như vậy, mình thấy được cái nhân quả như vậy mà mình lại thỉnh mẹ về nuôi mà mẹ vẫn mắng chửi mình, thì mình hãy thương mẹ nhiều hơn, bởi vì chứ không bao nên giận mẹ. Hãy thương mẹ nhiều hơn nữa, thương đến mức độ, báo hiếu đến mức độ mà mẹ mình không còn chửi mình, ngọt ngào với mình, mà mẹ mình nói bữa nay mẹ muốn đi chùa với con, mẹ muốn đi tụng kinh với con. Đó là cái thành công của mình. Và mình hãy cố gắng, Phật tử này hãy cố gắng nhiều hơn nữa để hóa giải cái nghiệp duyên ân oán giữa cái quá khứ của người mẹ của mình. Và cái câu hỏi này nó cũng giống với cái câu hỏi của Thầy Thiện Trí, thì Thầy Thiện Trí cũng đã giải thích rồi. Tôi xin dành thời gian khoảng 2-3 phút, tôi sẽ hát cho các vị nghe một bản giọng cổ về Mục Kiền Liên. Bài hát này là tựa đề là Làm Con Phải Hiếu, mà tôi hát dứt câu 1 thôi để chừa thời gian cho quý chư tôn đức, đó là Làm Con Phải Hiếu.
Gương hiếu hành muôn đời còn khi nhớ, nghĩa sanh thành cao rộng tở Thái Sơn. Dù đắng cay khổ hằn không sờn, quyết đền đáp sông đường cho tròn đau. Màu nhiệm lành thay dưới tấm lòng chân thiền mì, đại hiếu một kiền liên gương sáng chẳng phai mờ. Vừa mới lục thông dùng thiên nhãn xuống diêm đài, thấy giống màu đỏ vào ác đau, ngạ quỷ đỏ đài thân sát đau thương. Giọt lệ nghẹn ngào chua xót một liên, thương thân mẫu tháng ngày đói lành, nên mới vội vàng trở lại chốn nhân gian, bởi một bát cơm rồi dâng cho thân màu. Đây bát cơm đầy nặng ước mong mẹ ơi, đây ngọc dời đây lòng, đây còn tình đồng trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Nhìn mẹ hiền đau thương, con xót xa nghe lòng vấn vương. Mẹ ơi hãy ăn no lòng, con xin nguyện suốt đời bao hiếu cho mẹ hiền sanh thiên, nơi sáng trong yên bình lưu niên.
Tôi thấy hình như là các vị mà nghe thầy Nghiêm Bình là các vị sẽ nhớ mãi, phải không ạ? Tôi chưa kịp quảng cáo mà thầy Nghiêm Bình đã ra tay trước rồi. Thật ra thì tuổi trẻ của chúng tôi trên cái con đường hoằng pháp lợi sanh, ngoài vấn đề mang lại Phật Pháp cho quý vị, chúng tôi còn có nhiều biệt tài lắm. Về thơ rồi, nãy các vị nghe giọng cổ rồi, còn tân nhạc hay cái gì đó xin hẹn lại lần sau, có dịp thì chúng ta sẽ trổ tài thêm. Và câu hỏi kế tiếp xin được phép trình bày. Thầy nhớ lần sau thầy đi tham dự nữa nha thầy Nghiêm Bình. Kính bạch thầy, con là Tô Anh Kiệt. Vị ở đây có ở đây không à? Hay là về rồi? Tô Anh Kiệt có ở đây không? Qua lời dạy, qua lời thầy dạy, xét lại bản thân, con đã không có hiếu với người sanh thành và người dưỡng nuôi. Vậy phải làm sao đây hở thầy? Đâu bé Tô Anh Kiệt là ai cho thầy xem mặt coi mặt mũi thế nào? Thầy coi tướng cho, đâu? Chắc không dám hả? Thôi thầy xin đọc. Khi mà sau hơn 30 năm, người mẹ ruột con xuất hiện, thì bị bà mẹ nuôi dọa sẽ bắt bà mẹ ruột của con. Bởi vì bà đó đang làm phó công an quận chấm 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 không biết quận nào. Con đã không suy nghĩ nên không nhìn nhận mẹ nuôi. Sau hơn 20 năm sau, con đã không suy nghĩ nên không nhìn nhận mẹ ruột, xin lỗi nha. Sau hơn 20 năm sau, con được duyên may gặp được minh sư, được nghe chánh pháp và thân cận với thiện tri thức. Con thấy mình chưa tròn chữ hiếu vì chưa biết làm cách nào, nói như thế nào để hướng dẫn người mẹ nuôi buông bỏ tánh tình hay gây tạo nhân ác để hướng tới lương thiện. Bà không thích đi chùa lễ Phật, mê tín dị đoan, vân vân. Chuẩn bị cho phúc lâm chung. Tuy bà còn khỏe, nhưng nay bà đã hơn 70 tuổi rồi. Đứa con gái của con nay đã hơn 20 tuổi. Trong sự dưỡng nuôi của bà thì tính tình của nó lại ỷ lại và hay trách móc người khác, không thích đi làm mà hưởng thụ. Con không có quyền dạy dỗ từ nhỏ. Có phải con gây nhân mẹ đẻ, nay con nhận quả với đứa con ngỗ nghịch hay không? Đệ tử mong thầy hoan hỷ hướng dẫn đệ tử sống sao cho tròn chữ hiếu. Và câu hỏi này hơi dài dòng nhưng xoay quanh ở vấn đề giữa mẹ ruột và mẹ nuôi. Thì câu hỏi này sẽ xin đặt lại cho thầy Nhuận Tiến sẽ giải đáp câu hỏi này. Xin kính mời thầy. Thấy cái thầy Nhuận Tiến có nét cười nó tươi quá, chắc là đắc ý rồi đó.
Trước khi trả lời câu hỏi á, thì phải nói đúng là một ngày an lạc, tu an lạc trong một ngày. Thì tất cả những vị trong đạo tràng luôn luôn nở một nụ cười khi Đại Đức Quang Thành làm MC. Rất là tuyệt vời, phải nói là một vị vị tăng. Vị che mặt có nghĩa là đồng ý đó, che mặt có nghĩa là đồng ý đó.
Mắc cỡ.
Thôi thì đi vào câu hỏi. Thì trước hết á, trước khi đi vào câu hỏi á, ngay từ đầu một bậc giảng sư trung ương của chúng ta cũng đã từng nhấn mạnh cái câu là tri kiến và cái nhận thức về cái chánh kiến mà vị giảng sư trung ương của chúng ta trình bày ngay từ đầu rất quan trọng. Và cái nhận thức sai lầm là nó như thế nào và nhận thức đúng nó sẽ đi về đâu. Cho nên á, là qua câu này á, trước hết á, chúng tôi tán dương cái vị này giác ngộ muộn, giàu muộn cũng không muộn. Nhưng mà khi đã giác ngộ, gặp một bậc minh sư nào đó mà đã giác ngộ được để bắt đầu làm thực hiện lại người con hiếu. Thế thì 30 năm trời mới gặp lại được người mẹ ruột của mình. Nhưng mà trớ treo vì cái nghiệp lực, cái nhân quả từ bao đời mà nó chôn vùi bởi vì vô minh. Chính vì cái vô minh mình không nhận được, không nhận thức được, cho nên là chồng chất. Vì vậy tôi có một cái ý gửi đến Tô Anh Kiệt. Như thế cái câu mà trong kinh thường dạy đó, và luôn luôn hãy nhớ câu này: oán thù không thể nào xóa được oán thù, và chỉ có tình thương và lòng bao dung chúng ta có thể xóa được lòng hận thù mà thôi. Cũng như thế, vị này ấp ủ trong lòng không biết làm cách nào đó để giải thoát được cho cha mẹ mình, để mà sớm tìm ra cái con đường giải thoát và giác ngộ. Vị này đã thật sự đi vào cái chữ hiếu. Tức là cái hiếu á, ngoài chúng ta phụng dưỡng ra chưa đủ, làm như thế nào cho cha mẹ mình giác ngộ, đi theo con đường chân lý và tìm đến an vui và giải thoát thật sự, như vậy mới thật sự là đại hiếu. Cái này rất rộng, nhưng mà tôi vắn tắt vì vừa rồi rất nhiều vị giảng sư đã nói rõ về vấn đề chữ hiếu này, nhưng mà đã nói đến cái luật nhân quả không bao giờ sai chạy. Thế thì cái nhân cái quả, và quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, và đến lúc nợ vay phải trả nợ. Hôm nay chúng ta ở trong một cái gia đình không được hoàn hảo là mình biết rằng đời trước của mình, chúng ta đã tạo dựng một cuộc đời của mình không được tốt đẹp. Chính vì không tạo được cái tốt đẹp, vì vậy mình ở trong một cái gia đình chưa được hoàn hảo. Chính vì thế vị này đã giác ngộ được chân lý nhờ một bậc minh sư nào đó đã dìu dắt, đã giác ngộ được con đường chân lý và để tìm đến cái sự hiếu thảo. Cho nên tán dương công đức vị này rất nhiều. Tuy nhiên vị này phải cần biết rõ rằng nên khuyên cho cha mẹ mình, đời này kiếp này chúng ta không nên là sống trong hận thù, luôn luôn tình thương yêu nhau, luôn luôn thương yêu tất cả mọi người như thương yêu chính bản thân mình. Và làm sao cho hai cha mẹ, mẹ nuôi cũng như mẹ ruột, có một cái niềm thương yêu và đi tìm đến cái chỗ mà hoàn toàn không còn khổ đau. Bằng nhiều cách, nếu từ lực của cái vị này mà không giác ngộ được, chưa đủ năng lực để giác ngộ được cha mẹ, thì chúng ta nhờ đến những bậc cao tăng cao minh hơn, những bậc thiện hữu tri thức mà dìu dắt bằng nhiều phương thức để mà động viên. Bằng hay là chúng ta cho nghe băng đĩa nè, chúng ta tìm sách hay nè, rồi chúng ta áp dụng về tinh thần cũng như vật chất nè, để khuyên lơn, để làm sao cho cha mẹ mình sớm giác ngộ. Cũng giống như Đại Đức Quang Thạnh nói đó, không phải chúng ta hiếu là nghe lời hết tất cả, nhưng có những khi á mà mình hiếu, mình nghe, ví dụ ba cha mẹ mình nói bây giờ con ơi con phải đi giết người đi, như vậy mới có hiếu. Thì như vậy mà chúng ta làm theo á, coi chừng tội, nghịch tội đấy. Vì thế chúng ta phải giác ngộ bằng trí tuệ, hiếu trong sự trí tuệ chứ không phải là vô minh. Vì thế mà cái vị Tô Anh Kiệt này đã sớm giác ngộ, đã biết được con đường hiếu thảo để mà đi. Chính vì thế vị này đã đang và đi theo con đường chân lý và đã từng bước cải thiện đời mình. Không những thế, và làm một cái môi trường tốt cho cha mẹ nuôi cũng như mà ghẻ tốt, và cùng đi con đường đạo pháp, và để sớm giác ngộ và thoát hơn. Và xin vị Tô Anh Kiệt này luôn luôn mở rộng tấm lòng mình ra, không nên ghét mà không nên bỏ, luôn luôn là nghĩ rằng cha mẹ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, có thể đến sớm hay đến muộn, hoặc là trong quá khứ mà đã, tức là mình không nhận ra kịp, thì bây giờ mình nhận ra kịp, thì mình phải luôn luôn lấy đó làm tiêu chí lên, không nên cái tâm hận thù ghen ghét nữa. Đồng thời chúng ta thấy trong kinh Vu Lan đấy, Đức Phật đã từng lại một đống xương khô, phải không ạ? Cái đống xương khô, tại sao Đức Phật phải lại đống xương khô? Rồi ngài A Nan mới hỏi tại sao ngài phải lại đống xương khô? Vì Đức Phật mới dạy rằng đống xương khô này có thể là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, vì thế chúng ta lại đống xương khô này chính là chúng ta lại cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Hay mở rộng hơn, đây là lại cái chỗ mà tri kiến, và lại cái chỗ mà mỗi vị tương lai làm vị Phật trong tương lai của vị này sẽ phát sinh, sẽ thành công nếu chúng ta trong hiện tại không nỗ lực, không cố gắng mà làm theo con đường đạo pháp, không tu theo bát chánh đạo, hay là chúng ta không có chánh tri kiến như là vị giảng sư Trung ương vừa giải thích ngay ban đầu, đó là chánh kiến. Mà khi chúng ta ngộ nhận sai lầm thì chúng ta đi rất là xa và có thể là phạm tội vô cùng trọng tội. Chính vì thế tôi chia sẻ với các vị Tô Anh Kiệt là luôn luôn phát huy thêm tinh thần giác ngộ và tìm đến bậc minh sư để mà cầu học, để tìm ra một phương pháp hay hơn, cao hơn, đưa cho cha mẹ sanh cũng như mà cha mẹ nuôi của mình là đều đi đến con đường tốt đẹp và thánh thiện, để tương lai giải thoát và giác ngộ, đoạn trừ mọi khổ đau. Nam Mô A Di Đà Phật, xin cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn Thầy. Thật ra thì nói về cái hiếu của người con đối với cha mẹ thì rất nhiều chuyện trong cuộc sống chúng ta sẽ thấy, mỗi gia đình chúng ta có mỗi cái tình huống khác nhau, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ nhớ một điều, nếu giả sử chúng ta khuyên cha mẹ mà không hiểu được thì coi chừng là chúng ta khuyên nó chưa đúng mức về mặt tâm lý. Nếu giả sử có những gì mà cần sự trợ lực của các thầy thì quý vị có bổn sư hoặc là biết các thầy nào đó thì chúng ta sẽ nhờ các thầy hỗ trợ để làm cho cha mẹ các vị có những cái thoáng hơn. Bởi vì tâm lý của cha mẹ, cho dù mình hiểu đạo nhưng mình khuyên thì hầu như người lớn ta không nghe, phải không ạ? Nó không có linh. Cho dù biết nhưng mà cha mẹ cũng ít bao giờ nghe mình lắm, nhưng mà chỉ có các thầy mới nói được thôi. Vậy cho nên là các vị cũng nhớ khéo một chút, nếu giả sử có chuyện gì mà cần sự giúp đỡ của các thầy thì các vị cứ nhờ các thầy gần gũi nhất của mình để giải tỏa được vấn đề, hầu giúp cho cha mẹ trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này. Và kính thưa quý vị, trên bàn của chúng ta thì hôm nay chỉ có hai sư cô để vấn đáp thôi. Còn quý sư cô khác thì vì người thì cổ họng đau, người thì nhức đầu, cho nên là chỉ xin để muốn nghe, lắng nghe và muốn nhìn tâm tư của các vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta. Bây giờ quay lên tay phải của bên tôi thì chúng ta thấy các chư tăng của chúng tôi có người nào chưa có trả lời không ạ? Có mà, thầy nào vậy? Thầy áp cuối phải không ạ? Rồi, xin thưa quý vị, đó là một vị đại đức rất trẻ, trẻ nhất trong đoàn của chúng tôi. Và xin mời Đại Đức Thiện Hưng hãy lắng nghe hai câu hỏi dành riêng cho thầy trong vòng 7 phút. Hoặc là 5 phút thì tốt, thưa thầy. Khi còn khỏe mạnh, cha con đều hướng về Phật. Khi bệnh nặng, cha con vào bệnh viện, có người con rể đạo Chúa cầu nguyện Chúa. Và khi cha con chết, bảo phải cử hành tang lễ theo đạo Thiên Chúa. Từ đó đến nay, con luôn cầu siêu hương linh cha con hướng về Phật, gửi hình vào chùa cho cha mẹ con nghe kinh Phật. Như vậy thì cha con có siêu sanh được hay không? Câu thứ hai về mẹ. Mẹ con lúc gần mất tinh thần rất sáng suốt. Mẹ bảo các con đừng khóc mà hãy đồng niệm Phật. Cho mẹ như vậy thì cha mẹ con có được siêu sanh tịnh độ hay không? Xin kính mời Đại Đức Thiện Hưng sẽ trả lời câu hỏi này.
A Di Đà Phật. Nãy giờ quý vị cũng đã nghe hết các lời thuyết pháp của chư tôn đức về đạo hiếu. Thì đây cũng là một câu hỏi về cái hạnh hiếu để báo đáp công ơn cha mẹ. Thì quý Phật tử biết, quý Phật tử chúng ta tới đây là 1.300 vị. Thế thì chúng ta ở trong ngôi giảng đường này, quý vị có đi chung một đường không? Không có. Mà quý vị đi từ nhiều ngã mà quý vị đến ngôi Tam Bảo này. Thì cái câu hỏi đầu tiên á, cái vị Phật tử này đã hỏi như thế là đã cho biết rằng cả hai người con rể và người con đều nhất tâm cầu nguyện, nhưng mà chỉ có một cái sai khác là đạo Phật và đạo Chúa mà thôi, phải không ạ? Rồi, trong 1.300 vị này đều đi chung về một hướng là chùa Phổ Quang Tân Bình để tu tập một khóa, một ngày an lạc. Thì chính ngay chỗ người cha này cũng được chung một điểm là cầu cho siêu sanh tịnh độ. Cho dù Chúa hay Phật cũng đều nhất tâm cầu nguyện cả. Và hai người con này đồng làm một nghĩa cử cao đẹp của người con là cầu nguyện cho cha mình được siêu sanh tịnh độ. Vậy thì quý vị có thể nghĩ rằng người cha này siêu không? Siêu không? Siêu. Thế thì câu 1 giải quyết được không ạ? Quá ngắn gọn phải không? Rồi trong câu 2 này có một cái về người mẹ. Thì tất cả các người mẹ chúng ta đều cố gắng tu tập, hoặc là người cha cố gắng tu tập, nhưng khi đạt đến cái trình độ uyên thâm hoặc là hiểu được Phật pháp, và cái người mẹ này có thể là hiểu được cái sự sống chết và hiểu được các pháp là vô thường, cho nên rằng người mẹ này khi gần mất bảo các con rằng hãy niệm Phật để cho linh hồn của mẹ được siêu sanh. Thì trong 1.300 vị Phật tử này có vị nào muốn rằng là sau khi chúng ta gần tắt thở, quý vị nói là các con ơi hãy khóc lên cho mẹ được siêu sanh không? Không. Cho nên rằng ngay cái chỗ này, cái nhận thức của quý vị là cái gì? Là cái cuộc sống hiện tại quý vị đã lãnh hội được giáo lý. Mà lãnh hội được giáo lý để làm gì? Để áp dụng vào cuộc sống thực tại. Khi cái chết đến gần, chúng ta không gì ạ? Không sợ. Chúng ta không tiếc nó. Chúng ta không phải run rẩy trước cái chết. Mà ngay cái chỗ này, quý vị càng phải mạnh mẽ hơn để được siêu sanh tịnh độ.
Thí dụ như trong 1.300 vị này, có một vị sau này gần đến tuổi, quý vị nói rằng, gần đến tuổi quy tiên đi, quý vị nói rằng, các con ơi, mẹ nay hết sức rồi, mẹ không niệm Phật được, nhưng mà mẹ biết tiền của mẹ để ở đâu, các con nên chia lấy đi, được không? Cái đấy là không đúng. Mà người mẹ này đã nhận thức được giáo lý, nhận thức được sự sống chết, nhận thức được vô thường, và nhận thức được cái siêu sanh tịnh độ của mình. Đó là gì? Là do công năng tu tập của chúng ta mà chúng ta mới nhận thức ra được. Còn như chúng ta ngồi trong đạo tràng này mà chúng ta ngủ, thì quý vị có thấy được siêu không? Sao mà siêu được? Cho nên rằng quý Phật tử tới đây để tu tập một ngày an lạc là đã tự đem cái giải thoát vào trong bản thân mình, cho lúc sống hay là chết chúng ta cũng phải bình tâm mà tiến về con đường Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Có một câu như thế này: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm thanh tịnh thì an lạc bước theo sau, còn nếu với tâm ô nhiễm thì khổ não bước theo sau. Thì sau khi quý vị tu tập một ngày an lạc mà quý vị gần được tiêu diêu cực lạc, mà quý vị nói rằng, các con ơi, của cải mẹ đã để dành cho các con cứ giành giật lấy. Quý vị biết đó là gì không? Là phước đức của chúng ta đã dành, chứ không phải là tiền bạc. Mà ai còn nghĩ đến tiền bạc thì người đó chưa siêu sanh tịnh độ. Mà chưa siêu sanh tịnh độ thì cha mẹ chúng ta có siêu không? Không thể nào siêu được. Cho nên rằng đây là câu hỏi cuối cùng để dành cho người thắng cuộc. Quý vị cầu chúc cho quý vị hãy cố gắng đem cái giáo lý Đức Phật áp dụng vào cuộc sống, là quý vị đã đem đến an lạc cho bản thân mình và cho mọi người. Và sau khi chết quý vị cũng không thấy buồn, phải không ạ? A Di Đà Phật.
Dạ, kính thưa quý vị, về câu hỏi, hai câu hỏi này thì chúng tôi cũng thêm điểm thêm cho hoa lá thêm một chút cho quý vị rõ hơn nữa. Thật ra là cái tình trạng của một người cha mà đầu tiên theo đạo Phật và về sau theo bên Chúa để làm lễ an táng bên Chúa, mà đó là cái lời của người con rể. Thì tôi không biết là cái câu này là người viết ở đây là con trai hay con gái, nhưng mà chúng ta khẳng định rằng đạo Phật của chúng ta là đạo thực tế, đạo hiếu thảo và đạo giải thoát, đạo trí tuệ. Còn chúng ta không cần phải bàn luận về đạo Thiên Chúa như thế nào. Nhưng mà chỉ có một điều, trong cái qua gia đình truyền thống, rể là khách, dâu là con. Cho nên người con gái và con trai của người cha này đó, đúng ra phải có trách nhiệm chuyển hóa người cha hiểu được cái đạo Phật, để mà chúng ta phải lo cái hướng về cho ông cụ. Chứ chúng ta không thể mang một cái người con rể để ấn định trong gia đình, giải quyết mọi việc, để rồi kết cuộc người cha mình chăn chối lại nên làm lễ bên theo cái Thiên Chúa. Đó là cái lực của người con trai và con gái trong gia đình chưa đủ mạnh, thì đó là chúng ta đã thiếu bổn phận hướng người cha mình đúng đường. Cái điểm thứ hai, nếu giả sử chúng ta có hiếu thảo, chúng ta làm lễ tang lễ theo đạo Thiên Chúa, thì cái đó là theo thông tục thế gian thì chúng ta phải làm theo di chúc của người chết. Nhưng mà nếu giả sử người con này mang hình về để mang về hướng về chùa để cầu siêu như thế, có siêu độ hay không thì phải hỏi vong linh của người cha theo ai, theo Phật hay theo Chúa, phải không ạ? Cái đó là cái quan trọng. Hồi nãy tôi đã nói rồi, một người mà chúng ta có tội lỗi hay không tội lỗi, nếu giả sử một người mà không giải thoát, giống như một người rớt xuống hố, chúng ta tất cả chư tăng chúng tôi cũng như quý vị giống như một cái người đứng trên hố, thòng cái sợi dây xuống và đợi người ở dưới hố nắm dây thật chặt, chúng ta mới có thể kéo lên được. Chứ chúng ta không thể nào cứu giúp họ nếu như họ không đồng ý nắm dây lên. Đức Phật cũng không thể làm được cái chuyện đó, trừ khi nào cái nội lực của chúng ta tự nguyện. Cho nên rằng câu hỏi này là mình không biết vị người cha quá cố này tâm trạng hướng về Chúa hay hướng về Phật. Nhưng mà đối với người con chúng ta làm cái vấn đề gửi dông vào chùa cũng như thế, thật sự là có hiếu, vẫn có phước đức như thường. Nhưng còn giải thoát hay không là hỏi xem ông cụ đi hướng nào. Chứ nếu mà đi hai hàng thì chẳng có tới đâu và đâu hết, Phật cũng không cứu được mà Chúa cũng không xong. Cho nên cái này là cái chúng ta cần phải lưu ý. Đặc biệt câu hỏi này nhắc nhở cho tất cả người con Phật của chúng ta, làm thế nào để hướng cho cha mẹ về đạo Phật đúng mức khi ban đầu cha mẹ vẫn đang theo đạo Phật của chúng ta. Đó là cái câu hỏi thứ nhất tôi điểm thêm. Câu hỏi thứ hai, khi người mẹ mà gần mất mà có sự sáng suốt dặn dò con cái, thật sự đã là một vấn đề là rất hy hữu cho những người bình thường của chúng ta. Hễ giả sử mất với một cái tâm trạng tỉnh táo, hầu như 80% đã giải thoát sau khi hơi thở đã dứt. Cho nên là cái này là cái quý vị yên tâm. Nếu giả sử tâm trạng của bà cụ đã hướng về Phật còn tỉnh táo trước khi mất thì chắc hẳn là 80% hoặc là trên đã giải thoát. Đó là cái tôi muốn điểm thêm cho quý vị hiểu rõ hơn về cái câu hỏi này. Cũng kính thưa quý vị, hiện giờ trong tay chúng tôi cũng có 6 câu hỏi. 4 câu hỏi là không thuộc chủ đề ngày hôm nay, cho nên chúng tôi xin trân trọng giữ lại để lưu lại cho cái vào cái sổ tay sau này. Và 2 câu hỏi thì vẫn có ý nghĩa trong cái chủ đề, nhưng bởi vì thời gian có giới hạn, mong quý vị mà đã gửi câu hỏi cho chúng tôi thì mong quý vị thông cảm cho. Và xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như quý vị khởi thân niệm hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này
phát âm ban hoằng pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại nơi đây. Quý Phật tử muốn thỉnh các bài pháp thoại, các bài pháp đàm vấn đáp của khóa tu, cũng như muốn tham dự khóa tu một ngày an lạc, xin liên lạc theo địa chỉ: Văn phòng chùa Phổ Quang, số 64/3, đường Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình. Văn phòng chùa Ấn Quang, số 243, đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10. Văn phòng chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.